Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Bảo Trang xin được trở lại với chương trình Phật Pháp mở rộng và xin được gửi lời chào đến quý thính giả và xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên.
A Di Đà Phật.
Dạ, sư
gửi lời thân chào tất cả quý vị nghe đài cùng các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng là Cửu Phẩm Liên Hoa, giúp cho quý vị biết hành Cửu Phẩm Liên Hoa. Trước hết sư giới thiệu về chính phẩm sen vàng khai thế Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần khai Phật tri kiến. Nó gồm có chín phẩm là phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm tính giải, phẩm dược thảo, phẩm thọ ký, phẩm hoa thành, phẩm ngũ bá, phẩm thọ học và phẩm pháp sư. Chín phẩm này là khai mở cái nguồn sống, nguồn sáng, sự tinh tấn để mà mình đạt đến cái chỗ quả phẩm Phật, cũng giống như đất biến thành vàng, người tu thành Phật. Như vậy thì khi mà mình muốn tu hành, trước hết là tham khảo về các phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi là chín phẩm sen vàng, bắt đầu từ cái phẩm phương tiện. Thì Đức Như Lai Thế Tôn nói, nếu mình không có phương tiện, ví dụ như phương tiện đến chùa là bằng xe, phương tiện nấu ăn là bằng nồi, cái phương tiện viết là giấy tập, phương tiện đọc sách là đèn, vậy thì thiếu phương tiện không thể làm được. Cho nên cái quan trọng là mình có cái phương tiện. Mà phương tiện sống ở đời ngày nay, nhất ở trên đất nước Mỹ này, đó là phương tiện bằng tiền. Vậy thì tiền là cái phương tiện thông dụng nhất. Nếu như mình không có cái phương tiện, không thể thực hiện xây chùa, xây nhà, làm đường, bất cứ cái gì cũng không được. Nên cái phương tiện nào mà cảm thấy thuận lợi tu hành để mà tránh được tội ác, làm được điều lành, nhất là trong tâm hồn của mình được thanh bạch, thì đó là cái phương tiện gần gũi thực tế mà cần thực hành. Thì Đức Phật dạy cái phương tiện mà thực hiện để cho mình thành công, đó là hơi thở. Nếu không có hơi thở thì không có thể thực hiện được cái gì cả. Hơi thở là chủ yếu phương tiện, còn có tên là cận phương tiện, nghĩa là phương tiện gần gũi nhất ở trong sắc thân này. Dầu không cần phải lên núi, không cần phải ra biển, không cần phải mua bằng tiền, bởi vì cái này là tạo hóa đã giúp cho mình có sẵn. Sống mang thân người là để tu hành, chứ không cần phải làm những việc gì khác. Do đó cho nên cái phương tiện sống để mà tu hành gần gũi thực tế nhất đó là hơi thở. Thứ hai là dẫn dụ cái tâm của mình ra khỏi căn nhà lửa tham sân si phiền não đau khổ, đó là giải thoát. Như là kinh Pháp Hoa là ba xe dụ dẫn các con đọa lạc ở trong nhà lửa, thoát khỏi nhà lửa là nhờ ra khỏi nhà lửa, ngồi trên ba xe đó là xe Thinh Văn, xe Thế Duyên Giác, xe Bồ Tát. Ba xe đó gọi là tam thừa cửu phẩm. Như vậy thì mình là bậc thinh gian, mình dẫn dụ cái tâm của mình bằng cách hiếu kính cha mẹ, hiếu kính Tam Bảo Tổ Thầy, vâng lời Tam Bảo Tổ Thầy, để mình nghe được trọn vẹn cái nguyên lý về sự tu hành. Còn bậc duyên giác là thực hiện theo lời Thầy dạy, không thầy đố mày làm nên, một chữ không thầy, hai chữ không thầy. Nếu như mình không có tuân theo lời Thầy dạy, tức là mình phản nghịch lại cái đường tu, không tài nào mà thành công đắc quả gì hết. Thứ ba là Bồ Tát, nghĩa là thay mặt cho Phật, thay mặt cho Tổ, thay mặt cho Thầy, là truyền cái đạo cho người. Nếu mà mình không có tu tinh văn duyên giác, làm sao mình biết được cái đạo phẩm Bồ Tát? Do đó cho nên phải có tu tinh văn duyên giác, rồi Thầy Tổ mình nâng mình lên đến cái chỗ là phẩm hạnh Bồ Tát, đi truyền đạo. Đi truyền đạo, đem cái đạo vào đời không phải là chuyện dễ đâu. Hồi xưa Phú Lầu Na Di Đà La Ni Tử ngày liều mạng, dẫu nói được một câu pháp cho người ta nghe, mà tin hay không tin không cần biết, miễn mình nói được một câu pháp cho người ta nghe, dẫu chết cũng nói. Thì cái đó là cái hạnh đem đạo vào đời không phải là chuyện dễ. Tất nhiên là tinh văn nó khó theo tinh văn, duyên giác khó theo duyên giác, Bồ Tát nó khó theo Bồ Tát, nhưng mục đích là giải thoát hết mọi sự khổ. Vậy thì dẫn dụ cái tâm của mình đó là phẩm thí dụ thứ ba. Thứ hai của phần khai Phật tri kiến là phẩm thứ ba của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm tựa, phẩm phương tiện, phẩm thứ ba là thí dụ. Mà trong phần khai Phật tri kiến này, Đức Phật lấy cái tâm con người giải thoát đó, nó là quan trọng hơn hết. Vậy thì mình ưa thích cái sự giải thoát ra khỏi mọi sự khổ đó, thì mình ráng tu theo con đường tam thừa của phẩm này. Phẩm thứ ba là tính giải, là niềm tin mới được giải thoát. Không có tin Phật Pháp thì không bao giờ tin giải thoát. Mà có niềm tin Phật Pháp á, là tin theo lời Thầy dạy. Niềm tin Phật Pháp mà mình không tin Thầy thì không có Tổ, không có Phật gì cả. Cho nên mình phải vận dụng y theo Pháp mà hành. Mà mình nương theo Phật là phải theo Tổ, mà nương theo Tổ là phải theo Thầy. Hướng dẫn cho mình đúng theo con đường Phật, con đường Tổ, thì mình phải có lòng tin Phật Pháp. Mình tin thì mình được, còn không tin thì không được. Vậy thì khi mình tin, mình thực hành theo, có nhiều khi mình không biết, giống như gã cùng tử vào trong nhà trưởng giả là cha ruột của mình, mà mình không biết, mà cứ lo hốt phân, hốt rác, hốt phân, hốt rác, cho đến 20 năm sau, trưởng giả thấy mình tốt, mình không còn xeo nại, mình không còn phiền não, mình không còn dập lưng chỉ theo ai, mình không còn làm những điều mà sai trái nữa, thì ông cha là dụ cho Phật truyền cho cái kho tàng vô giá, đó là ngôi Tam Bảo ánh đạo vàng cho đời. Thì cái đó là cái công năng màu nhiệm do nó Phật tánh ứng dụng thì con người ta mới thành công. Cho nên trong chỗ này đó là cái niềm tin giải thoát nó là quan trọng. Phẩm thứ ba, phẩm thứ tư á, của phần khai Phật tri kiến á, thì cái cách khai Phật này đó là bằng cái phương pháp lành, như giống như là trời mưa làm cho cây cũng tốt. Như vậy thì trời mưa mà có những cái nơi nước ngập úng là mưa nữa thì nó không cần thiết, còn cái nơi khô ráo đồi cao thì càng mưa nó càng tốt, cây lớn cũng thêm lớn, cây nhỏ cũng lớn, các loại cây cỏ đều lớn, một chất mưa ngọt ngào, cỏ cây đều thêm lớn. Vậy thì cái mưa đó là dụ cho cái pháp thanh tịnh, cái pháp an lạc thanh tịnh, lắng nghe theo hơi thở, im lặng vào trong lòng, mắt không cần thấy ai, tai không cần nghe ai. Tổ Bích Quán có câu là nghe ai cũng phải nghe mình, kinh tại lòng mình mới thật kinh, cũng bởi tai nghe và mắt thấy mà thiên kinh vạn quyển nhất thời minh. Có nghĩa là muốn được minh tâm kiến tánh, muốn hiểu được tất cả sự thông thiên đường hạ triệt địa phủ đó, phải nghe lại lòng mình. Đừng bao giờ nhìn ai, đừng bao giờ nghe bên ngoài thế nào, mà là quay lại với chính mình, nương theo hơi thở vào trong. Thì cái đó là cái phẩm Dược Thảo Dụ muốn chỉ cho tất cả mọi người nên nương theo đó mà tu hành, quay trở về với chính mình, thì khai thác cái tiềm năng thanh tịnh của chính mình để mà hiển hiện cái tánh Bồ Đề, làm cho cái chất liệu ngọt ngào đó nó tràn ngập toàn bộ cơ thể, khiến cho mình không còn nỗi điên, nỗi giận, phiền não nữa, mà là mình được ngọt ngào, mình được an lạc, mình được hạnh phúc.
Dạ, con cảm ơn sư nhiều lắm. Và thưa sư, hồi nãy thì có một vị thính giả trên đường dây, nhưng mà vị thính giả này đã xuống đường dây rồi, cho nên vị thính giả này có thể gọi lại để đặt câu hỏi cho sư. Và nếu quý vị muốn đặt câu hỏi cho sư trong chương trình này thì xin mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ con xin trở lại với sư Thích Giác Viết.
A Di Đà Phật. Thì cái bước đường từ phương tiện, thí dụ tính giải dược thảo, đưa đến cái chỗ là thọ ký, có nghĩa là người giới tử, người Phật tử đem cái tâm nguyện mình đến với Phật, đại thệ nguyện rằng con đem hết lòng thành kính vâng giữ điều học do nơi Phật tổ thầy truyền lại. Và khi mà mình thọ nhận rồi, mình ráng cố gắng chí tâm mình hành theo tế nhị khéo léo làm sao để cho mình đạt được, giống như là ai ăn nấy no, ai đi nấy đến, ai tu nấy đắc. Thế là mình ráng cố gắng nghe lời dạy, ghi vào lòng mà nương về hơi thở mình tu hành. Thì cái đó là cái cần ghi nhớ, những điều mà tránh thì cần tránh, những cái ác, những cái quế, những cái xấu mà cần bỏ thì mình nên nghe đó, thực hành theo. Phẩm thọ ký thứ 6 và phẩm hóa thành thứ 7. Cái phẩm này đó là dạy mình tu để chuyển hóa, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển tham sân si độc hại đó trở thành từ bi hỷ xả, và chuyển cái mê khai ngộ. Thì cái này đó là phải có cái gọi là chuyển hóa. Chuyển hóa trong cái nội dung cái câu chuyện đó là vị đạo sư hướng dẫn người đi tìm châu báu. Người đi tìm châu báu dọc đường ngán ngẩm không muốn đi, vì đạo sư nói quá cái thành để cho người ta vào ở. Vì đạo sư tức là ông thầy hữu hình thì dạy được cái pháp hữu vi, còn ông thầy vô hình ở trong lòng mình nó gọi là vô sư trí đó. Ông thầy đó mình phải im lặng lại lắng nghe trong lòng của mình đó. Chính đó mới là cái ông thầy quan trọng cao nhất. Ngồi lại kiết dạ lưng thẳng đầu ngay ngồi lại để mà mình lắng nghe đó, thì cái đó là cái điều quan trọng. Còn cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký để giúp cho mình được sáng. Thật ra mình không có được sáng, giống như nhà mình mà không có đèn thì không có sáng đâu, cho nên mình nhờ đèn mà nhà mình sáng, nhờ pháp mà mình tánh mình được minh tâm kiến tánh. Mình được minh tâm kiến tánh là nhờ pháp. Thành ra cái pháp tu của Đức Phật dạy ở trong cái phẩm ngũ bá này á là dạy mình thiền diệt thực và pháp hỷ thực, có nghĩa là cái pháp hỷ là pháp khất thực, còn có thiền diệt thực tức là ngày nào mình cũng phải ngồi thiền, mình ngồi lại tịnh tâm, bớt nói ngưng làm thì lần lần nhập thánh siêu phàm. Từ đây mình phải tịnh tâm, mình bớt tất cả những cái ăn cái nói bên ngoài, cái làm lụng bên ngoài, bớt cái bên ngoài thế gian trần tục thì mình mới có thể rảnh rang có thời gian tu hành để mà chứng thánh. Thế thì cái phẩm ngũ bá này đã dạy cho mình, gọi là ngũ bá, dạy cho mình được cái pháp minh tâm kiến tánh. Như vậy thì quan sát giờ lại cái thân này là tứ đại ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tứ đại là đất nước lửa gió hợp thành. Nay mình làm sao mình khéo léo mình hòa hợp để rồi mình được sáng tâm tỏ tánh, đó là cái mục đích. Còn cái phẩm thứ 9 đó, thọ học vô học nhân ký, tức là mình phải học bao nhiêu đời kiếp qua mình đã học hữu vi rồi, tất cả những cái bằng cấp hữu vi nó chỉ sanh đến cái phiền não tham lam độc ác hại thêm, chứ không có bao giờ mà nó được cái sự tốt đẹp gì cả, nó chỉ là đời. Vậy cho nên bỏ tất cả những cái hữu vi đó, mình nhập thẳng vào trong cái vô vi, để rồi cái vô vi này nó phát huy được cái cảnh cùng cực của nó, rốt ráo của nó, thanh tịnh của nó, gọi là thường tịch quang. Chỗ của Phật ở là thường tịch quang. Mình muốn đạt được cái chỗ đó thì chỉ có tịnh tâm, bớt nói ngưng lầm thì lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây thôi. Thế cho nên cái chỗ đó là cái thọ học vô vi. Bấy lâu nay mình học cái hữu vi nó quen rồi, nhưng mà mình chưa học được cái vô vi. Vô vi vô tác vô tướng, mình im lặng buông xả tất cả trả về không. 22 năm Đức Phật dạy cái này gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Vậy thì diệu pháp Liên Hoa cũng dạy mình là nhập vào trong cái chỗ không tướng, không có hình không tướng, tức là nhắm mắt lại lắng nghe theo hơi thở vào trong, im lặng, lặng thật sâu, lặng thật sâu, càng lặng thật sâu thì càng khai thác được cái sự sống, sự sáng của chính mình. kinh Bạch Tự của mình và ông Phật tánh của mình, chủ nhân ông của mình xuất hiện dạy mình ở trong đó, chứ không có ai dạy mình được, không ai cứu độ mình được. Dẫu rằng Phật Thích Ca hay là Phật Di Lặc cũng không có thể cứu mình được, mà là chỉ có mình tu nhập trong đó rồi ông Phật tánh của mình hiện ra cứu mình mà thôi. Và sau cùng là cái phẩm thứ 10, Pháp Sư. Pháp Sư, sư bỏ dấu nặng là sự, có nghĩa là Phật sự, Pháp sự là cái sự tu. Sau khi học cái giáo lý là như người đào giếng tìm nước, ở trên gò cao mình đào, cố gắng đào, đào lớp khô rồi lớp đất mềm rồi đất nhão rồi lần lần đất ướt rồi lần lần sâu tới nước, nước đục rồi lần lần tới nước trong vậy đó. Thì cái đó gọi là phải trí công bài sắc có ngày nên kim. Vậy thì cái phẩm Pháp sự này nó thuộc về lý sự viên dung tu hành chứ không thể nói suông được. Vậy thì cái cách đó, cái sự tu đó nó nằm ở chỗ cái hơi thở của mình. Lắng nghe hơi thở thì trong đây nó có chín phẩm có thể. Quý Phật tử chú ý lắng nghe. Một là cửu tức hòa phong, hít vào thở ra một hơi, hít vào thở ra hai hơi, hít vào thở ra ba hơi. Hít thở liên tục như vậy, đừng cho đứt đoạn, đừng cho ngắn dài, mà là liên tục, êm đềm, chậm chậm, nhẹ nhẹ. Như vậy đó gọi là cửu tức hòa phong. Để cho chính khiếu lưu thông, hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng, tiêu tiểu của mình. Chính khiếu này được lưu thông, được khử trượt lưu thanh là nhờ cái phép cửu tức hòa phong. Thứ hai, mình tăng trưởng cái niềm tin đó bằng cách là niệm Phật thì thầm. Thí dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tay mình vừa nghe cái người cách ngồi dài thước, tay ngồi dài thước cũng được nghe, gọi là niệm Phật thì thầm, để đánh bạc tất cả những cái tư tưởng sằng quế, những cái tạp tưởng bên ngoài tạp, xâm nhập vào những cái tạp niệm của mình từ bấy lâu nay. Mình phải tiêu diệt nó bằng cách niệm Phật thì thầm. Sau khi niệm Phật thì thầm cũng cần chín hơi, chín lần là được rồi. Và bây giờ đó là mình cắn răng mím môi, nhắm thật chặt, tập trung tư tưởng niệm bên trong. Niệm bên trong mà nó lãnh lót, lòng lỏng ở trong mà không có ai nghe, chỉ có mình biết mà thôi. Thì cái đó là niệm Phật chiều sâu, cũng giống như mình vào ở trong Phật tánh của mình, rửa mặt ông Phật tánh của mình bằng cách là mình niệm Phật bằng ý tưởng bên trong. Nghĩa là tư tưởng có niệm, nhưng mà môi miệng không động đậy, không nhúc nhích, không có ai nghe mà chính mình nghe. Và khi mình niệm được như vậy là tiếng ra ngoài á, chó sủa heo la xe chạy gì không bao giờ nghe ra được, là bởi vì mình đã có cái sự tập trung ở bên trong rồi. Đó là cái phép thứ ba, gọi là niệm Phật bằng ý tưởng. Ba phép này thì dành cho tinh nhân mới tập tu ban đầu, cửu tức và phong, niệm Phật thì thầm, niệm Phật bằng ý tưởng. Xong rồi thì bắt đầu mình tới niệm Phật tập trung, gọi là niệm Phật thu phong. Hít vào niệm, niệm thật nhiều, niệm thật mạnh, niệm dồn sức, nín hơi niệm, niệm nhiều, niệm cho đến 5-60 câu rồi tôi thở xì ra một cái, rồi thở cho nó hết rồi cái bắt đầu quay lại niệm nữa, niệm tiếp một lần nữa, mà chính là như vậy thì gọi là niệm Phật thu phong. Để chi? Để giống như chăn trâu sợ mũi trâu, biến con trâu đen thành trâu trắng là cái tập trung này nè. Đó là cái niệm Phật thu phong, tác dụng của nó là ở chỗ khử trực lưu thanh. Và bây giờ khi mình niệm mệt như vậy rồi, chín lần nó mệt như vậy rồi, mình thở điều hòa nhẹ nhàng, cái bắt đầu mình hành cái phép nhĩ căn viên thông là lắng nghe một lúc mười phương. Tiếng nào mình cũng có thể nghe được, nhưng mà đặc biệt nhất là mình nghe cái cuốn rúng của mình an trú tại đó, để mình giữ cái gốc, cũng giống như mình tưới gốc bồ đề cho cây bồ đề nó xanh đi qua chỗ lá vậy. An trú im lặng thì im lặng giống như mèo rình chuột vậy, thì cái đó là nhĩ căn viên thông. Để rồi mình thông đạt được tất cả, mình lắng nghe im lặng, không cần nói, không cần suy, không cần tính, không cần gì cả, gọi là miên mật trong đó. Rồi khi mình lắng nghe một thời gian, nửa tiếng, một tiếng hay hai tiếng gì đó, xong rồi cái bắt đầu nó sanh ra những cái lười biếng, giải đãi, buông lung, bê bối đủ thứ chuyện, năm tê mỏi nhức nhối vậy đó, thì bắt đầu mình sử dụng cái phép gọi là chuyển pháp luân. Cái pháp luân này đó là mình hít hơi thở, phình cái bụng ra, hít vào thật mạnh, phình cái bụng ra, rồi thở ra thật hết, nhắm chặt con mắt lại. Mỗi một lần hít là nhắm chặt con mắt lại, mỗi một lần thở mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra, làm như vậy đó, cái công năng của nó là 9 lần. Nhắm chặt, chặt con mắt lại, hít cho thật đầy, rồi thở ra cho thật hết. Thì một hơi như vậy là nhắm một lần, nhắm chặt như vậy đó, để cho nó có cái hoa đớm ở trước mặt của mình. Đó, thì cái đó là cái phép chuyển, chạy lên chạy xuống để mà từ ở trên con mắt của mình xuống cái bụng của mình. Chạy lên chạy xuống như vậy làm cho cái sức ấm nó đốt tất cả những cái kiết sự, giống như rác rưởi mà mình quét vậy, rồi bây giờ mình cần phải đốt cho nó, tiêu ra cho hết. Thế là chuyển như vậy làm cho con mắt của mình có đầy hoa đốm. Lúc bây giờ mình thôi chuyển, không cần chuyển nữa, bắt đầu mình thành cái phép quán bạch hào. Quán bạch hào tức là mà trong các màu đó mình chọn cái màu trắng, mình chọn màu trắng. Trong các màu màu xanh vàng đỏ tím gì nhiều lắm, nhưng mà mình chọn màu trắng. Chọn chừng nào mà cái màu trắng đó nó đầy cả gương mặt của mình, đầy toàn bộ thân thể của mình, như trong kinh đã nói là bạch hào quy chuyển ngũ tu di há mục trừng thanh tứ đại hải đó. Thế là bây giờ mình quán bạch hào, mà mình quán như vậy á, làm cho nó mát mặt, mát thân toàn diện, để nó tiêu hết tất cả những cái phiền não chướng, những cái phiền não của mình nó có khả năng tràn ngập giống như vũ bão, giống như là lửa cháy rừng vậy đó. Nhưng mà mình khi mình chuyển hồi cái nó mát, nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc. Đó. Rồi bây giờ đi tập trung vào cái thiền Samatha. Samatha tức là mình quán cái hơi thở coi ai trong bụng mình thở ra, ai trong bụng mình hít vào. Đó, mình theo dõi. Cái chỗ này đó, kêu bằng đốn phá hết tất cả, để rồi mình vào sâu ở trong cái chỗ đốn ngộ để mà mình giải thoát hết mọi sự phiền. Và sau cùng là tâm ma bắt đề. Tâm ma bắt đề là chú ý theo dõi chủ nhân ông của mình xuất hiện để làm gì đây. Đó. Nếu mà mình tu tập được chính pháp như vậy, tức là cửu đức và phong niệm Phật, thì thầm niệm Phật bằng ý tưởng niệm Phật, thu phong như căn duyên thông pháp luân thượng chuyển, rồi quán bạch hào Samatha tâm ma bắt đề. Chính phẩm này mình hành đi hành lại hành tới hành lui nhường nhuyễn, giống như mình đi từ nhà trước ra nhà sau, đi hoài thế nào mình cũng nhường thôi, mình tu hoài thế nào mình cũng nhường. Mình nhường được như vậy thì cái sức hiển thánh nhiệm màu chủ nhân ông sẽ hiện ra, dạy mình thành công đắc quả hết. Nếu có ai thắc mắc gì thì cứ hỏi, mà không có thời gian thì cứ đến chùa gặp sư hoặc là điện thoại cho sư nhé. A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn sư nhiều lắm. Và thưa quý vị, nếu quý vị có câu hỏi, quý vị có thể gọi sư sau chương trình. Số điện thoại sau phone của sư là 469-278-1809, 469-278-1809. Dạ, Bảo Trinh cảm ơn sư nhiều lắm và chúc cho sư có một tuần lễ được bình an và tái ngộ, hẹn tái ngộ với sư vào trong chương trình tuần tới, thưa sư.
A Di Đà Phật, xin gửi lời chào tất cả quý vị, ai ai cũng có thể theo chính phẩm sen vàng của Phật và tu tập cô phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn, mỗi người đều thực hiện được Phật gia trì hộ độ, ai ai cũng thành công đắc quả tốt đẹp hết. A Di Đà Phật.
Dạ, thưa, cảm ơn sư. Dạ, chào sư.